Không có gì mãi mãi. Tác giả Sydney Sheldon. Tập 8. Jason không thể quên được Pace. Anh gọi điện cho thư ký của Ben Wallace. Xin chào, Jason đây. Tôi cần số điện thoại nhà riêng của bác sĩ Pace Taylor. Được thôi, ông Curtis, xin chờ một phút. Rồi cô ta cho anh số phone. Honey nhấc máy. Bác sĩ Taft đây. Tôi là Jason, bác sĩ Taylor có nhà không?
Không,
cô ấy trực ở bệnh viện.
Ồ,
tiếc quá. Honey thấy giọng anh ta lộ rõ sự thất vọng. Nếu cần gấp, tôi có thể...
Không không.
Tôi có thể nhắn lại và nói với cô ấy là phone cho anh. Thế thì tốt quá. Jason cho Honey số máy của anh. Tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy.
Cảm ơn.
Jason gọi. Honey nói khi Pay vừa vào nhà. Nghe giọng có dư ra phết. Số phone của anh ta đây.
Đốt đi.
Con không gọi lại thật à?
Không, không bao giờ.
Con vẫn còn dương vấn Alfred đúng không?
Tất nhiên là không.
Honey chỉ moi được đến thế. Jason chờ hai ngày trước khi gọi lần hai. Lần này Pace trả lời.
Bác sĩ Taylor đây.
Xin chào. Jason nói nhẹ nhàng. Tôi đã đi tour với cô hôm nọ và mời cô cùng ăn tối. Cô nói...
Tôi nói rằng tôi bận. Tôi vẫn còn bận. Tạm biệt ông, Jason.
Cô dập máy. Honey hỏi. Thế là thế nào?
Chẳng thế nào cả.
6 giờ sáng hôm sau, khi đám nội trú tụ tập quanh Pace để đi tu sáng, Jason xuất hiện. Anh mặc áo choàng trắng. Anh nói vui vẻ. Hy vọng tôi không đến muộn. Tôi phải lấy áo choàng. Tôi biết cô sẽ bực mình nếu tôi không mặc nó.
Pace hít một hơi dài giận dữ.
Anh lại đây. Cô đẩy Jason vào một phòng bỏ trống. Anh làm trò gì vậy?
Nói thật với cô, tôi lo cho mấy bệnh nhân mà chúng ta khám hôm nọ.
Anh ta sốt sắng. Tôi đến để xem mọi người có yên ổn không.
Anh chàng này đang chọc tức cô đây mà.
Sao anh không ra ngoài mà xây cất cái gì đó của mình?
Jason nhìn cô nói khẽ.
Thì tôi đang thử đây.
Anh ta chìa ra một nắm vé.
Tôi chưa biết sở thích của cô, nên tôi đã lấy vé trò chơi. Người khổng lồ, ca kịch, opera và hòa nhạc, cô chọn đi.
Anh chàng này thật là quá thể.
Anh luôn luôn ném tiền đi như vậy ư?
Jason đáp giản dị.
Chỉ khi nào tôi yêu.
Này anh!
Anh chìa vé ra cho cô.
Cô chọn đi.
Pay cầm hết.
Cô ngọt ngào.
Cảm ơn. Tôi sẽ mang cho các bệnh nhân ngoại trú của tôi. Đa phần họ chẳng có dịp đi xem kịch hoặc opera.
Anh mỉm cười.
Tuyệt, tôi hy vọng họ thích.
Cô đi ăn tối với tôi nhé.
Không, dù gì thì cô cũng phải ăn chứ. Cô hãy nghĩ lại đi.
Thầy cảm thấy hơi có chút hối hận về tập vé.
Tôi e rằng, tôi không phải là bạn đồng hành dễ chịu đâu. Đêm qua tôi phải trực và...
Chúng ta sẽ đi sớm.
Cô thở dài.
Thôi được, nhưng...
Tuyệt vời, khi nào tôi đón cô?
Tôi sẽ ở đây lúc 7 giờ.
Anh ngáp.
Tôi sẽ đến đón cô. Bây giờ tôi về nhà ngủ tiếp đây. Giờ này đến Chúa còn chưa dậy. Ai bắt tội cô thế cơ chứ?
Pace nhìn anh đi ra, không khỏi mỉm cười.
7 giờ tối hôm đó, khi Jason đến bệnh viện để đón Pace, y tá trực nói.
Ông có thể tìm bác sĩ Taylor ở phòng trực.
Cảm ơn.
Jason theo hành lang đến phòng trực.
Cửa đóng, anh gõ nhẹ.
Không ai trả lời.
Anh gõ mạnh hơn rồi mở cửa ngó vào trong.
Pace nằm trên giường, ngủ say sưa.
Jason bước lại nơi cô nằm, đứng ngắm cô hồi lâu.
Anh sẽ cưới em, cô bé ngủ quên ạ.
Anh rón rén ra khỏi phòng và khẽ khép cửa lại.
Sáng hôm sau, Jason đang họp thì cô thư ký bước vào với một bó hoa nhỏ. Trên tấm thiếp là dòng chữ:
Xin lỗi, R.I.P. Jason bật cười. Anh gọi đến bệnh viện cho Paige.
Cuộc hẹn của cô đang gọi đây.
Paige nói,
tôi thực sự xin lỗi về tối hôm qua. Tôi ngượng quá.
Đừng.
Tôi có một câu hỏi.
R.I.P. có nghĩa là hãy yên nghỉ, hay Riff Van Winkle.
Paige cười.
Anh hãy chọn lấy.
Lựa chọn của tôi là tối hôm nay, chúng ta có thể làm lại được không?
Cô do dự. Mình không muốn xa vào chuyện này.
Cô vẫn còn dương vấn Alfred đúng không?
Hello, cô vẫn nghe đấy chứ?
Vâng. Một buổi tối đâu có hại gì. Paige quyết định.
Được, chúng ta có thể đi ăn tối.
Tuyệt vời.
Tối hôm đó khi Paige đóng bộ, Kat hỏi,
cuộc hẹn có vẻ nặng ký nhỉ?
Ai đấy?
Paige nói, một bác sĩ kiến trúc sư.
Một cái gì?
Paige kể lại câu chuyện.
Anh chàng có vẻ ngộ đấy, cậu quan tâm chứ?
Không hẳn.
Buổi tối trôi qua thú vị. Paige thấy Jason thật dễ gần. Họ nói bâng quơ về mọi chuyện và thời gian trôi đi nhanh chóng.
Jason nói, hãy kể về cô đi. Cô lớn lên ở đâu?
Anh sẽ không tin nổi đâu.
Tôi tin mà.
Thôi được. Congo, Ấn Độ, Miến Điện, Nigeria, Kenya.
Tôi không tin.
Thật đấy, cha tôi làm việc cho WHO.
Cái gì cơ?
Tổ chức Y tế Thế giới. Ông là bác sĩ. Cả thời thơ ấu tôi theo ông đi khắp các nước thế giới thứ ba.
Hẳn là vất vả lắm.
Rất thú vị. Chỉ có khó khăn là tôi chẳng ở nơi nào được lâu để mà kết bạn.
Trong đầu cô
vang vang lên.
Anh không cần ai nữa.
Paige, chúng ta luôn có nhau rồi.
Và đây là Karen, vợ tôi.
Cô thoát khỏi hồi ức.
Tôi đã học được nhiều thứ tiếng lạ lùng và biết được nhiều phong tục lạ lùng không kém.
Chẳng hạn như... chẳng hạn như tôi...
Cô ngẫm nghĩ một lát.
Ở Ấn Độ, người ta tin rằng cuộc sống vẫn tồn tại sau cái chết và kiếp sau phụ thuộc vào cách ăn ở của anh ở kiếp này. Nếu ăn ở xấu xa, kiếp sau anh quá kiếp thành súc vật, thậm chí trông thấy một con chó. Tôi cứ thắc mắc hoài, kiếp trước nó là ai, và đã làm gì xấu xa để đến nông nỗi này?
Jason nói, chắc nó đã từng làm chỉ điểm.
Paige mỉm cười,
và sau đó là Garao.
Garao?
Vâng, Garao, đó là một hình phạt khủng khiếp, một đám đông dây bổ một người.
Cô chợt im bặt.
Và sao?
Thế thôi.
Thế thôi ư?
Họ chẳng nói chẳng rằng, chẳng làm gì hết, nhưng người kia không thể đi đâu, không thể thoát ra được. Anh ta bị dây hãm, cảnh đó có thể kéo dài nhiều, rất nhiều giờ. Anh ta ở trong vòng tròn, còn đám người thì đổi phiên gác. Một lần, tôi đã chứng kiến một người đàn ông cố thoát khỏi ga rào. Họ đánh anh ta tới chết.
Nhớ lại, Paige rùng mình. Những con người bình thường thân thiện là thế, đã biến thành một đám đông mang rợ, gào rú điên loạn.
Hồi ức của cô lại vang lên.
Ra khỏi đây mau!
Alfred thét lên, chàng nắm lấy tay cô và dắt cô chạy vào một phố nhỏ yên tĩnh.
Jason nói, kinh khủng.
Vâng, cha tôi đưa gia đình đi khỏi nơi đó ngay hôm sau.
Chả mà tôi biết được cha cô.
Cha tôi là một bác sĩ tuyệt vời. Ông có thể thành công lớn ở đại lộ công viên, nhưng ông không màng tới tiền bạc. Mối quan tâm duy nhất của ông là cứu giúp con người.
Giống như Alfred, cô nghĩ.
Cha cô ra sao rồi?
Ông bị giết trong cuộc chiến tranh bộ lạc.
Thật tiếc quá.
Ông yêu công việc của mình. Lúc đầu dân bản xứ chống lại ông, họ rất mê tín. Ở những làng hẻo lánh bên Ấn Độ, mỗi người đều có một gia tắc, tức là lá số tử vi mà thầy mo của bạn lấy cho, và họ sống theo lá số tử vi đó. Cô mỉm cười. Tôi cũng thích có một cái. Thế đám thầy mo có phán em sẽ lấy một kiến trúc sư trẻ đẹp trai không? Anh là kiến trúc sư, chắc anh thích nghe chuyện này. Tôi lớn lên trong những cái chòi dách bằng phên líp, sàn đất nện, mái lợp tranh, lúc nhúc những dơi và chuột. Tôi sống trong những thuốc khuôn mái rơm, tường đất dày và không có cửa sổ. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được sống trong một căn nhà hai tầng, đủ tiện nghi và hàng hiên, thảm cỏ xanh và hàng rào gỗ trắng và... Pace ngừng lại. Xin lỗi, tôi không định kể lại thế này, nhưng vì anh đã hỏi. Jason nói, tôi rất thích câu chuyện của em. Pace nhìn đồng hồ.
Đã quá muộn rồi. Chúng ta có thể gặp lại vào buổi tối khác không?
Mình không muốn để anh ta tiếp tục. Pace nghĩ, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Cô lại nghĩ đến điều khách đã nói. Cậu đang níu vào một bóng ma, hãy buông ra đi. Cô nhìn Jason và nói, vâng. Sáng sớm hôm sau, nhân viên chuyển phát nhanh mang đến một cái gói. Pace mở cửa. Tôi cần chuyển cái này cho bác sĩ Taylor. Tôi là bác sĩ Taylor. Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn Pace ngạc nhiên. Cô là bác sĩ? Phải, Pace nói. Tôi là bác sĩ. Xin hỏi điều đó có làm phiền ông không? Ông ta nhún vai. Không, thưa cô, hoàn toàn không. Xin mời cô ký vào đây. Cái gói nặng một cách bất ngờ. Tò mò, Pace mang nó vào đặt lên bàn phòng khách và mở ra. Đó là mô hình thu nhỏ của một ngôi nhà hai tầng xinh xắn, có hàng hiên. Trước nhà là một bãi cỏ và một khu vườn bé tẹo bao quanh bởi một hàng rào gỗ trắng. Chắc anh ấy phải thức suốt đêm để làm hình mẫu này. Tấm thiếp kèm theo viết: của anh, của chúng ta. Hãy đánh dấu vào một ô trống. Cô ngồi đó lặng nhìn hồi lâu. Ngôi nhà thì đúng, nhưng người đàn ông lại không phải. Pay tự hỏi mình, ta làm sao thế nhỉ? Anh ấy thông minh, hấp dẫn và đáng yêu. Nhưng cô biết làm sao rồi, anh không phải Alfred. Chuông điện thoại reo, đó là Jason. Anh hỏi, em đã nhận được căn nhà chưa?
Đẹp lắm, cảm ơn anh rất nhiều.
Tôi muốn xây cho em một căn nhà thực sự. Em đã điền vào chỗ trống chưa?
Chưa.
Tôi là người đàn ông kiên nhẫn. Em có rảnh tối nay không?
Có.
Nhưng cần báo trước với anh, tôi phải mổ suốt ngày hôm nay, nên buổi tối sẽ rất mệt. Chúng ta sẽ kết thúc sớm. Tiện thể, bữa tối sẽ làm ở nhà bố mẹ tôi. Pay ngập ngừng mất một lúc. Tôi đã kể tất cả về em. Pace nói, thôi được. Sự việc diễn ra quá nhanh, điều này làm cô lo lắng. Đặt máy xuống, Pace thầm nhủ, thực ra mình không nên nhận lời. Tối nay mình sẽ mệt đến mức không thể làm được gì ngoài đi ngủ. Ý nghĩ thôi thúc cô gợi lại cho Jason và hủy bỏ cuộc hẹn. Đã quá muộn rồi, chúng ta sẽ kết thúc sớm vậy. Tối hôm ấy, khi Pay sửa soạn áo váy, Cát nói, trông cậu mệt phờ rồi.
Đúng vậy.
Thế sao vẫn đi? Lúc này tốt nhất cho cậu là một giấc ngủ, hay là cậu còn dư sức?
Không, tối nay thì không.
Lại Jason à?
Ừ,
mình sẽ gặp phụ huynh của anh ta.
À, Cát lắc đầu.
Pay nói, không phải như cậu tưởng đâu.
Thực sự không phải.
Cha mẹ Jason sống trong một ngôi nhà cổ kính và duyên dáng ở quận Pacific Heights. Cha Jason khoảng 70 tuổi, phong cách quý phái, còn bà vợ thì niềm nở, bình dị. Họ khiến Pace lập tức có cảm giác như đang ở nhà mình. Bà Curtis nói, Jason kể rất nhiều về cô,
vậy mà nó lại không kể cô đẹp như thế này.
Cảm ơn bác.
Họ vào trong thư viện đầy những mô hình nhà cửa, lâu đài mà Jason đã thiết kế.
Nói riêng với nhau thôi nhé, Jason, cụ cố của nó và tôi đã tạo ra nhiều cảnh quan cho San Francisco này. Cha Jason nói, con trai tôi là một tài năng đấy.
Đó là điều con vẫn thường khoe với Pace, Jason nói. Và Pace cười.
Cháu biết chứ ạ.
Mắt cô nặng trĩu và cô phải gắng hết sức để tỉnh táo.
Jason nhìn cô lo lắng. Anh đề nghị,
chúng ta ăn tối đi.
Họ vào một phòng ăn rộng ốp gỗ sồi, được trang trí bằng những đồ cổ duyên dáng và những bức chân dung treo trên tường. Một người hầu bắt đầu phục vụ. Cha Jason nói,
bức họa kia là cụ cố của Jason. Tất cả những tòa nhà cụ thiết kế đã bị phá hủy trong trận động đất năm 1906. Thật đáng buồn, bởi vì chúng là vô giá. Chốc nữa, tôi sẽ cho cô xem vài tấm ảnh chụp những building đó nếu cô...
Đầu Paige đổ gục xuống bàn, cô đã ngủ.
Mẹ Jason nói khẽ,
may mà tôi không làm món súp.
Ken có một vấn đề. Khi tin đồn về vụ cá cược lan ra trong bệnh viện, số tiền cược đã lên tới 10.000 đô la. Quá tự tin vào tài sát gái của mình, Ken Mallory đã nhận số tiền cược vượt xa khả năng tài chính của hắn. Nếu mình thua thì sẽ khốn nạn đây, nhưng mình không thể thất bại. Đã đến lúc ra tay rồi. Cách đang ăn trưa trong căn tin với Pace và Honey thì Ken sắp lại.
Có thể ngồi cùng bàn được không, các bác sĩ?
Không phải các cô, không phải các em.
Bác sĩ, khôn đấy.
Cát nghĩ một cách mỉa mai. Cô nói, cứ tự nhiên.
Pace và Honey đưa mắt nhìn nhau.
Pace nói, mình phải đi đây.
Tôi cũng thế, gặp lại sau nhé.
Honey đứng dậy. Ken nhìn Pace và Honey đi ra. Ken hỏi, buổi sáng bận rộn lắm hả? Hắn làm như đang thực sự quan tâm.
Cát tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào hứa hẹn.
Có phải tất cả đâu?
Ken đã vạch kế hoạch chiến lược hẳn hoi. Ta sẽ cho cô ả ấy thấy ta quan tâm đến ả như một con người, chứ không phải chỉ giống cái. Đàn bà, chúng ghét mục tiêu tình dục, phải nói chuyện y học với cô ả. Tôi sẽ làm tử tế, thông thả, một tháng. Ta còn khối thời gian để lôi ả lên giường.
Ken mào đầu.
Cô đã nghe chuyện khám nghiệm tử thi bà Thinbon chưa? Bà ta có nguyên cả chai Coca-Cola trong dạ dày. Không tưởng tượng nổi làm sao.
Cát nhoài tới trước.
Anh làm gì vào tối thứ bảy, Ken?
Ken đã bị đánh úp.
Cái gì?
Em nghĩ biết đâu anh lại thích mời em đi ăn tối.
Hắn thấy mình gần như đỏ mặt.
Chúa ơi, có khác nào bắt cá trong thao. Ả này đâu có đồng tính. Mấy thằng khốn kia nói vậy vì chúng không sụt được vào giấy của ả.
Được, mình sẽ làm cho bọn chúng xem. Cô ả chẳng vừa gợi ý là gì.
Hắn cố nhớ xem đã hẹn em nào tối thứ bảy.
Sally, cô y tá phòng mổ.
Ok, cô nàng có thể đợi.
Ken nói,
không có việc gì đâu, anh muốn mời em đi ăn tối.
Cát đặt tay lên tay hắn.
Tuyệt, cô nói em ru, em mong sao thứ bảy chóng đến.
Hắn toét miệng cười.
Anh cũng vậy.
Cô không biết giá bao nhiêu đâu cô em, 10.000 đô la Mỹ đấy.
Chiều hôm đó, Cát kể lại với Pace và Honey. Cát cười,
mồm hắn há hốc ra, giá các cậu được nhìn cái vẻ mặt hắn, trông cứ như con mèo phải nuốt chửng con chim hoàng yến vậy.
Pace nói, hãy nhớ cậu là Cát, con mèo, còn hắn là con chim hoàng yến.
Honey hỏi, cậu sẽ làm gì với hắn vào tối thứ bảy?
Các bạn có gợi ý gì không?
Pace đáp,
có chứ, kế hoạch là thế này.
Tối thứ bảy, Cát đi ăn với Ken tại Emilio,
một nhà hàng bên bờ vịn. Cô trang điểm thật cẩn thận, mặc bộ váy dài trắng, hở vai. Ken nói,
trông em thật mê hồn.
Hắn thận trọng gảy đúng nốt nhạc. Tán tụng, nhưng không thúc ép, say mê, nhưng không khêu gợi. Ken rắp tâm phô bày hết vẻ quyến rũ của mình, nhưng điều đó bỗng trở nên không cần thiết. Rất nhanh, hắn thấy rõ ràng. Chính Cát mới là người đang ra sức làm duyên làm dáng với hắn. Cô nói,
mọi người đều khen anh là một bác sĩ tuyệt vời, Ken à.
Ken làm bộ khiêm tốn.
Có gì đâu, tôi được đào luyện tốt và tôi quan tâm nhiều đến bệnh nhân. Họ rất quan trọng đối với tôi.
Giọng hắn đầy ắp sự thành thực. Cát đặt tay lên tay hắn.
Hẳn là thế rồi. Anh quê ở đâu? Em muốn biết tất cả về anh.
Chúa ơi, đúng bài của mình. Ken nghĩ bụng hớn hở. Hắn không hề nghĩ mọi việc lại trơn tru thế này. Hắn là tay sát gái có hạn. Radar của hắn bắt được mọi tín hiệu từ đàn bà phát ra. Họ sẵn sàng gật đầu với một cú liếc mắt, một nụ cười, một cung giọng của hắn. Tín hiệu của Cát làm nhiễu loạn radar của Ken. Cô ngã sát vào hắn, giọng khàn khàn.
Em muốn biết tất cả.
Ken kể về mình trong suốt bữa ăn, và mỗi bận hắn toan đổi chủ đề sang phía Cát thì cô lại nói,
không, không, em muốn nghe nữa. Đời anh kỳ diệu biết bao nhiêu.
Cô ả chết mê, chết mệt rồi. Ken khẳng định, hắn ước gì mình có thể đặt cược thêm, thậm chí mình có thể thắng ngay đêm nay. Ken nghĩ, hắn lại càng chắc mẩm khi Cát nói trong lúc họ uống cà phê.
Anh có muốn về phòng em làm một ly rượu đêm không?
Ken vuốt cánh tay cô nói khẽ.
Anh muốn chứ.
Mấy gã kia điền hết cả rồi, Ken nghĩ. Hắn chưa từng gặp ai ào ào như cô ả này. Hắn có cảm tưởng mình sắp bị ả cưỡng hiếp.
30 phút sau, họ bước vào căn hộ của khách.
Đẹp đấy.
Ken nói, nhìn quanh.
Rất đẹp. Em ở đây một mình hả?
Không.
Bác sĩ Taylor và bác sĩ Taft ở chung với em.
Ồ.
Cô nghe được vẻ nuối tiếc trong tiếng thở dài của Ken. Cát tặng cho hắn một nụ cười mời mọc.
Nhưng đến khuya họ mới về cơ.
Mallory ngoác miệng cười.
Tốt.
Anh uống gì không?
Một ly scotch và soda.
Hắn nhìn theo Cát đi tới quầy bar nhỏ pha rượu. Cô ả có cặp mông tuyệt vời. Ken nghĩ, trông ngon quá. Và mình vừa được nằm với cô ả, vừa được 10.000 đô.
Hắn cười thành tiếng.
Cát quay lại. Có gì buồn cười vậy?
Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ là anh thật may mắn được ở đây một mình với em.
Em mới là người may đó.
Cát nói ngọt ngào và đưa tới cho Ken ly rượu.
Ken nâng ly và vừa mở miệng.
Mừng cho... thì Cát đã chen vào.
Mừng cho chúng ta.
Ken chỉ còn biết gật đầu. Hắn vừa định hỏi xem có bật nhạc được không, thì Cát đã bảo.
Anh muốn nghe nhạc không?
Em là người đọc được ý nghĩ của anh đấy.
Cát chọn bản Cole Porter cổ điển, kính đáo liếc đồng hồ rồi quay sang Ken.
Anh có thích nhảy không?
Ken sáng lại gần.
Còn phụ thuộc vào chuyện ai là bạn nhảy. Anh thích nhảy với em.
Cát nhích vào lòng Ken và họ bắt đầu dìu nhau đi trong tiếng nhạc êm dịu mơ màng. Ken nhận biết thân thể Cát áp mạnh vào mình và hắn cảm thấy bị kích thích. Hắn siết chặt cô hơn và cô mỉm cười với hắn.
Đến lúc ra đòn rồi đấy.
Em đáng yêu lắm, em biết không?
Ken nói gấp gáp.
Anh muốn em ngay từ phút đầu gặp gỡ.
Cát nhìn vào mắt hắn.
Em cũng cảm thấy hệt như vậy với anh, Ken.
Môi hắn lần đến môi cô, và hắn trao cho cô một cái hôn nồng nàn cuồng nhiệt.
Ken nói,
vào phòng ngủ đi em.
Nỗi thèm khát bất ngờ cuộn lên trong hắn.
Ôi... dân.
Hắn nắm lấy tay cô và cô dẫn hắn vào phòng mình. Đúng lúc đó, cửa ngoài bật mở, Paige và Honey bước vào.
Hello!
Paige chào. Cô nhìn Ken ngạc nhiên.
Ồ, bác sĩ Ken! Tôi không nghĩ được gặp bác sĩ ở đây. À, tôi...
Cách khoe.
Chúng tôi vừa đi ăn tối.
Ken tối tăm mặt mũi, hắn cố ghìm mình, quay sang Cách. Anh phải về đây, muộn rồi. Mai là một ngày nặng nhọc của anh.
Cách nói. Ôi, em rất tiếc. Có cả một thế giới hứa hẹn trong cô. Tối mai thế nào em?
Ken hỏi.
Em rất muốn.
Tuyệt.
Nhưng em không đi được.
Ồ thôi được.
Thế thứ sáu?
Cách nhíu mày.
Ồ, cưng ơi, em sợ thứ sáu cũng không được rồi.
Ken bắt đầu tuyệt vọng.
Thứ bảy?
À, thứ bảy là hay nhất. Ken gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, hẹn em thứ bảy.
Hắn quay sang Paige và Honey.
Chúc ngủ ngon.
Tạm biệt. Cáp tiễn Ken ra cửa. Chúc anh có những giấc mơ ngọt ngào.
Em sẽ mơ đến anh đấy.
Ken bóp tay cô. Anh tin sẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực. Chúng ta sẽ bù lại vào thứ bảy này nhé.
Em không thể đợi được nữa.
Đêm đó, Cách nằm trên giường, nghĩ tới Ken. Cô căm mắng, nhưng lại làm sao? Cô lại thấy thích buổi tối hôm nay. Cô tin chắc Mallory cũng thích, mặc dù hắn vẫn đang diễn trò. Phải chi điều đó là sự thật, Cách nghĩ. Không phải một cuộc chơi. Cô không hề biết cuộc chơi này nguy hiểm biết chừng nào.
Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết Không có gì mãi mãi, tập 8 đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chương Lê kỳ sau. Bây giờ, xin cảm ơn và chào tạm biệt.